Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 77 trong loạt bài sách Khải Huyền. Chúng ta đã học xong 3 đoạn đầu tiên của sách Khải Huyền, nghĩa là đã học xong thư thứ 7 gửi cho hội thánh Laodice và kết thúc tiến trình học 7 thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã bắt đầu ôn lại những bài học này và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để thì giờ để nhắc lại rõ ràng hơn về những lời Chúa đã phán dạy cho tất cả hội thánh trong lịch sử, cho mỗi cá nhân của chúng ta hiện tại. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc một phần của các bức thư mà Chúa đã gửi. Thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, bắt đầu từ đoạn 2 câu số 2. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung cho những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Thư cho hội thánh Si-miệt-nơ, từ đoạn 2 câu số 9. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời dèm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Thư gửi cho hội thánh Bẹt Găm, đoạn 2 bắt đầu từ câu số 13. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Sa-tan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi là nơi Sa-tan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola, vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Thư gửi cho hội thánh Tiatira, đoạn 2 từ câu số 19. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezebel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Thư gửi cho thánh Sạc Đa, đoạn 3 bắt đầu từ câu 1. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Thư gửi cho hội thánh Philadelphia, đoạn 3 bắt đầu từ câu số 8. Ta biết công việc ngươi, này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Thư gửi cho hội thánh Laodice, đoạn 3 bắt đầu từ câu số 15. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi ham hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Chúng ta đã đi qua 3 đoạn đầu của sách Khải Huyền trong vòng nhiều tháng qua. Trong phần ôn lại và áp dụng, chúng ta muốn đáp ứng với Chúa những gì Chúa đã phán với hội thánh qua những thư mà Chúa gửi. Chúng ta muốn hồi âm lại với Chúa trong hành động và áp dụng. Thật ra đây là điều đáng phải làm, có phải không thưa quý vị? Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gửi cho Hội Thánh Ngài 7 bức thư, thì chúng ta phải có hồi âm, phải có sự trả lời. Dầu chúng ta không thể viết thư lại, nhưng sự đáp ứng của tấm lòng, sự quyết tâm để nghe, hiểu và làm theo, bày tỏ ra sự đáp ứng và hồi âm của chúng ta. Chúng ta sẽ đưa trên những điều Chúa Giê-xu đã nói trong 7 bức thư để đáp ứng trong những khía cạnh của đời sống liên hệ về lẽ đạo tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta nói chúng ta chờ Chúa tái lâm, thì chúng ta cũng có những quyết định sau đây. Đó là đầu tiên, thứ nhất, tôi sẽ thờ phượng Chúa. Thứ hai, tôi sẽ sống thánh khiết. Thứ ba, tôi sẽ hầu việc trung tín. Thứ tư, tôi sẽ truyền rao lời Chúa. Thứ năm, tôi sẽ sống thương yêu người khác. Và số sáu, tôi sẽ sống cho giá trị đời đời. Chờ Chúa tái lâm, tôi sẽ thờ phượng. Sự đáp ứng đầu tiên của một người thật sự hiểu lẽ đạo tái lâm, hiểu 7 sứ điệp mà Chúa đã gửi cho hội thánh qua lời kinh thánh trong sách này được ban cho sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì sự đáp ứng căn bản hơn hết là sự thờ phượng. Sự thay đổi trong thái độ thờ phượng, sự yêu mến phơi bày trong khi thờ phượng và một thái độ sống chuyên cần trong sự thờ phượng bày tỏ sự hiểu biết lẽ thật. Vì câu đầu tiên mà chúng ta đã đọc trong sách Khải Huyền đồng 1, câu 1 đó là sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Giăng tuyên bố rằng cả cuốn sách này là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự mặc khải bày tỏ có mục đích gì, với đối tượng nào? Sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là mục đích, là đối tượng của sự mặc khải, được làm cho sáng tỏ, được mở mắt cho thấy, được trình bày cho hiểu. Cho nên trong sách Khải Huyền, sự thờ phượng được nhấn mạnh sau khi đã được ban cho sự mặc khải và sứ điệp ở trong đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, thì sự thờ phượng được nhấn mạnh về chiên con đã bị giết và bây giờ ngồi trên ngôi trong đoạn 4, đoạn 5. Đây là một hình ảnh rất là quan trọng và rất là đầy quyền năng, vì nếu không có sự mặc khải này, sự hiểu biết lẽ thật ở chỗ này, thì lẽ đạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ bị thiếu sót và nền tảng sự cứu rỗi bị thiếu hụt. Vì nếu không có sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong vinh hiển ngự trị trên ngôi Ngài đời đời, thì chúng ta không có lẽ đạo chính xác toàn vẹn về Chúa Cứu Thế Giê-xu, và song song vào đó chúng ta cũng không có lẽ đạo chính xác và toàn vẹn về sự cứu rỗi. Như chúng ta đã nhắc kỳ trước, về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nếu Chúa không được bày tỏ trong ánh sáng của sự tái lâm, của sự phán xét đời đời, của sự dẹp tan sự chống đối của con người, sự trừng phạt của ma quỷ trong hồi lửa đời đời và của tất cả những người không chấp nhận Ngài, chỗ của tòa án trắng, của trận chiến Armageddon, của sự ban thưởng cho những người công nghĩa phục vụ, của sự vui mừng trong tiệc cưới chiên con và hình ảnh của Chúa là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, nếu không có những hình ảnh đó thì hình ảnh của Chúa Giê-xu còn lại là gì? Còn lại là thập tự giá, là mão gai, là đổ huyết, là đấng đã chết, đã bị chôn, tất cả là hình ảnh của một con người, là hình ảnh rất trung thực và rất chính xác nhưng thiếu. Mặc dù cũng có những hình ảnh của sự thăng thiên, cũng của lời hứa sẽ trở lại nhưng vẫn thiếu. Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải là một người, dầu Ngài là một người toàn vẹn và hoàn hảo duy nhất, chính Ngài là con Đức Chúa Trời, là vua của toàn vũ trụ, Ngài là đấng tạo hóa, là Chúa vĩnh hằng, Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Cho nên cần có sự mặc thị này, cần có hình ảnh của chiên con trên ngôi thì mới là sự trình bày toàn vẹn về Chúa Cứu Thế Giê-xu, mới là sự mặc khải đầy đủ và chu toàn và mới xứng đáng với danh Chúa. Về sự cứu rỗi, trọng tâm của lẽ đạo cứu rỗi là sự hy vọng huyền nhiệm đời đời được bày tỏ ra trong lẽ đạo tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta thiếu điều này thì thiếu một nửa căn bản của lẽ đạo cứu rỗi. Vì sự cứu rỗi toàn vẹn phải là sự cứu rỗi của con người, cả linh hồn lẫn thể xác, sự cứu rỗi của cả xã hội và sự cứu rỗi của cả vũ trụ. Sự cứu rỗi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ban cho là một sự cứu rỗi toàn vẹn, bao gồm cá nhân những người tin Chúa, nhưng cũng bao gồm sự thay đổi hoàn toàn lịch sử và xã hội của con người và bao gồm sự tái tạo toàn vẹn của vũ trụ. Bỏ đi mọi sự cũ, tái tạo nên mọi sự mới một cách hoàn toàn. Nước Chúa hiện hữu cai trị, ý Chúa được thành lập tuyệt đối ở đất cũng như ở trời và tất cả vạn vật vũ trụ đều kinh nghiệm sự chiến thắng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là ngày Chúa Giê-xu vinh hiển trở lại. Cho nên để hiểu biết tận tường về Chúa Cứu Thế Giê-xu và công việc cứu rỗi vĩ đại của Ngài thì phải hiểu trong ánh sáng của sự tái lâm vinh hiển của Chúa. Phải thấy, phải yêu mến sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và khi thấy, khi hiểu, khi yêu mến, khi trông đợi, khi dấn thân cho lẽ thật của Chúa trở lại, dấn thân cho lẽ thật về Chúa sẽ trở lại, thì sự thay đổi đầu tiên rõ ràng hơn hết là sự thờ phượng Chúa. Đây là điều mất mát cắt đứt, là điều xảy ra tại hội thánh Ê-phê-sô. Chúng ta nhớ vấn đề tại Ê-phê-sô. Trong thư đầu tiên Chúa gửi, Chúa khen hội thánh nhiều điều, đó là ta biết công việc ngươi, ta biết sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Hội thánh hoạt động rất nhiều, vững vàng trong đạo lý, nhưng Chúa quả trách họ ra sao? Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Hội thánh Ê-phê-sô đã thất bại từ chỗ nào? Tôi tin là bắt đầu từ trong tấm lòng thờ phượng, từ chỗ căn bản bày tỏ lòng yêu mến trung kiên. Tín hữu hội thánh Ê-phê-sô có đến nhà thờ đầy đủ không? Chúng ta thấy là có. Có tham dự chương trình đều đặn không? Có. Có làm việc không? Có. Thì thiếu chỗ nào? Thiếu cái gì? Thiếu là trong tất cả những sinh hoạt đó họ đã không đến với Chúa trong thái độ yêu mến, tôn kính, say mê, không phủ phục, không chiêm bái nữa. Chúa không còn là tình yêu ban đầu với họ nữa. Chúa nói rằng họ không phải là mất tình yêu ban đầu, nhưng nói rằng ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Họ quyết định không yêu nữa. Họ quyết định không để vấn đề yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa là trung tâm điểm nữa. Và đây là điều chúng ta, tất cả những người phục vụ Chúa phải để ý. Nếu tất cả những sự sốt sắng phục vụ mà thiếu tinh thần và tấm lòng thờ phượng đã không đẹp lòng Chúa, thì sự trễ nải, lười biếng, bỏ bê, lơ là, tàng tàng về sự thờ phượng còn làm đau lòng Chúa ra sao? Thành thử chúng ta phải cẩn trọng, và trong chỗ hồi âm đầu tiên của chúng ta cho phản ứng đầu tiên, đáp ứng đầu tiên, đó là sự hứa nguyện sẽ trở lại rõ ràng trong căn bản thờ phượng Chúa. Thưa với Chúa rằng con sẽ thờ phượng Chúa hết lòng, con sẽ chuẩn bị tất cả để sự thờ phượng Chúa xứng đáng với danh của Chúa. Và đây là điều mà Chúa đã ban cho chúng ta đã thấy, cho chúng ta học, thì cũng đem vào trong kinh nghiệm thờ tôn yêu mến Chúa. Phần thứ hai, khi chúng ta chờ Chúa tái lâm, chúng ta cũng nói tôi sẽ sống thánh khiết. Lá thư hồi âm thứ nhất chúng ta gửi và thưa với Chúa rằng con sẽ thờ phượng Chúa hết lòng, thì lá thư thứ hai chúng ta phải đáp ứng trong đời sống thánh khiết. Chúng ta đã học nhiều lần ý nghĩa của chữ thánh khiết. Tôi chỉ tóm tắt trong hai ý chính. Thứ nhất, đó là trong sạch về tội lỗi. Và thứ hai, biệt riêng cho mục đích của Chúa. Khi chúng ta chờ đợi Chúa tái lâm và nghe lời Chúa đòi hỏi bảy hội thánh và những lời quở trách, có những lời hết sức là nặng nề, thì chúng ta bắt đầu hiểu rằng vấn đề gặp Chúa là không phải chuyện dễ ngươi. Chúa đòi hỏi một sự chuẩn bị thay đổi rất rõ ràng. Và Chúa không chấp nhận những người đi hai hàng thông đồng với thế gian, những người có tiếng mà không có miếng như thùng thiết rỗng, những người hâm hẩm làm Chúa buồn nôn, những người tưởng sống mà là chết. Chúa hoàn toàn không chấp nhận những người này ở trong cộng đồng dân Chúa. Trái lại, Chúa nói rõ ràng là Chúa rất bằng lòng với đời sống vâng phục Chúa, bước đi trong sự nên thánh, và Chúa đẹp lòng với những người đeo đuổi mục đích thiêng liêng của Ngài. Tác giả Hebrew nói thẳng về vấn đề gặp Chúa ở trong Hebrew đoạn 12 câu số 14, nếu chẳng nên thánh thì không ai có thể thấy Đức Chúa Trời. Thấy Đức Chúa Trời, gặp Chúa là chữ nói đến ngày cuối cùng lúc Chúa trở lại, có phải không? Đó là lúc gặp, đó là lúc thấy. Chỉ có một vấn đề, phải được thánh khiết. Không phải ai muốn gặp Chúa cũng được, hay là ai muốn đến thấy Chúa cũng được. Nếu chẳng nên thánh thì không ai có thể thấy Đức Chúa Trời. Có thể trước khi đọc sách Khải Huyền và nghe lời Chúa nói với bảy hội thánh, chúng ta có lẽ đã đánh điện hồi âm về chuyện lên thiên đàng, nghĩa là lại Chúa đã cứu rỗi cho con, thì dành một chỗ cho con ở trên thiên đàng. Nhưng mà bây giờ sau khi nghe Chúa xưng, Chúa là đấng thánh, là đấng chân thật, là đấng làm chứng chân thật, Chúa là đấng Amen, Chúa là đấng có gươm nhọn hai lưỡi, Chúa là đấng có mắt như ngọn lửa, và những chữ này liên kết tới vấn đề đời sống tin kính thánh khiết của dân sự Chúa, thì có lẽ chúng ta phải bớt đi thái độ hồ hởi vô lối mà phải cẩn trọng trong thái độ thánh khiết của mình. Khi chúng ta dùng chữ sống thánh khiết, chúng ta muốn bao gồm cả phẩm chất đời sống trên căn bản của lời Chúa liên hệ tới tội lỗi và nói đến sự biệt riêng của mục đích của đời sống trong phương diện biệt riêng cuộc đời sống cho Chúa, cho mục đích của Ngài. Vấn đề gì mà Chúa đã nêu lên với hội thánh Bẹt-gam? Chúng ta đã học về hội thánh này, Chúa trách hội thánh ở trong đoạn 2 câu 14, nhưng ta có điều quở trách ngươi vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Chúng ta đã học chi tiết, và nếu ai quên thì chúng ta cần nghe lại trên mạng lưới hay là gửi thư xin bài. Cho nên tôi chỉ nhắc lại ở đây, Ba-la-am đã không rủa xả được dân sự Israel nên bày mưu để cho dân sự Chúa bị thông đồng với dân ngoại. Ông dùng đường lối cưới gả cho con gái Moab quyến rũ con trai Israel, dẫn họ vào con đường thông đồng, du di về đạo lý. Bắt đầu từ đó, dân sự Chúa đi đến chỗ bị dỗ dành ăn thịt cúng thần tượng và bị rủ ren làm điều dâm loạn. Sai một ly đi một dặm, du di một bước nhỏ sa đọa cả cuộc đời. Bẹt găm đã không sống đúng với đời sống thánh khiết, đã không vâng phục lời Chúa dạy, đã làm những quyết định sai lầm với luật pháp của Chúa. Họ đã không sống thánh khiết trong khía cạnh đạo đức, cho nên họ bị thất bại, họ đã không biệt riêng mình trong đời sống bày tỏ ra với Chúa. Chuyện gì xảy ra ở hội thánh Tiatira? Chúng ta nhớ lại bối cảnh của lịch sử và chúng ta cũng đã nói về vấn đề họ đã vì công việc làm, vì những vấn đề hợp tác xã trong công nghệ dệt, trong công nghệ nhuộm và bước đầu những bước sai trật đi theo Chúa. Vấn đề kinh tế là chỗ họ sai trật. Từ chỗ đó họ đi theo bà Jezebel dạy dỗ tà đạo để có thể sống trong sự thờ thần tượng liên hệ tới công việc làm của mình, đồng thời để tiếp tục gọi là hầu việc Chúa trong nhà thờ, bảo vệ nồi cơm để lo tương lai cho con cháu và cho gia đình và cho đời sống mình, cho sự sung mãn của mình, đồng thời hầu việc Chúa theo như cách họ hiểu. Lòng họ tìm một lẽ đạo và vì thế có ngay Jezebel là người lãnh đạo để dẫn họ đeo đuổi một cuộc đời thoải mái, vẫn có thể gọi là tín đồ, và họ đi sai trọc nguyên một con đường cho nên bị quả trách nặng nề với Chúa. Đây là một nhóm người sống sai mục đích, không phân biệt được Chúa và đời và đã coi chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì là ưu tiên quan trọng hơn hết trong đời sống. Họ đã không được biệt riêng ra, họ đã không thánh khiết trong mục đích và thứ tự ưu tiên của đời sống. Họ đã sống quá gần gũi với mục đích của thế gian, theo cách của thế gian, trong giá trị của thế gian, cho nên đã trở thành đồng hóa với thế gian. Điều rõ ràng là nếu không thánh khiết trong đức hạnh và trong cách sống, thì dĩ nhiên không thể nào sống cho mục đích thánh khiết được. Và nếu không biệt riêng đời sống và lầm lạc trong mục đích đeo đuổi thứ tự ưu tiên sai trật, thì cũng không thể sống đời sống đức hạnh đẹp lòng Chúa được. Cả hai bên phải là kinh nghiệm và là sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Sự thánh khiết này, sự biệt riêng này là dấu ấn của cuộc đời đẹp lòng Chúa và phải là những điều mà chúng ta ghi lại trong bức thư hồi âm hứa nguyện với Chúa. Trong Kinh Thánh, vấn đề sống thánh khiết, biệt riêng được dạy dỗ rõ ràng nối kết với lãi đạo Chúa tái lâm. Trong thư cho hội thánh như hội thánh Sạc Đe, chúng ta thấy Chúa tìm những người mặc áo trắng chưa làm ô uế áo sống của mình trong đoạn 3 câu 4. Ở tại Laodice, Chúa truyền cho những người đang hãnh diện mặc áo nhung đen của mình phải đi tìm mua áo trắng của Chúa, đoạn 3 câu 18. Và Chúa gọi những người không mặc áo trắng là những người khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Cho nên vấn đề thánh khiết là vấn đề rất quan trọng đối với Chúa. Nếu chúng ta nghe các sứ điệp rao báo về ngày Chúa trở lại, mà chỉ nghe mà thôi, và sau khi đọc và sau khi nói Amen, thì rất dễ dàng sau đó rồi đâu cũng vào đấy. Sau đó không có một thay đổi rõ ràng nào trong đời sống thánh khiết hay là thứ tự ưu tiên của chúng ta. Thì đây là một sự bất hạnh lớn khi chúng ta học lời Chúa. Bởi vì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được phước hạnh mà Chúa ban cho, nhưng lại càng thêm tai họa trong sự học hỏi vì đã biết mà không làm, vì đã coi lời lẽ thật như một bài hát hay của một ca sĩ nổi tiếng mà thôi, âm nhạc cảm động mà thôi, nhưng không thực hành. Sứ đồ Phi-rơ có hỏi một câu, nếu biết lẽ thật về sự Chúa tái lâm thì phải sống như thế nào? Phải là người thế nào? Phải đeo đuổi gì ở trong đời sống? Chữ phải và chữ bắt buộc là điều chúng ta cần chú ý. Phi-rơ thứ 2, đoạn 3, câu 10 tới câu 12. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó đều phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi, trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị tiêu mà tan chảy đi. Để có thể sống thánh khiết và để có thể sống với thứ tự ưu tiên đúng và mục đích đúng, thì sự mặc khải về sự Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm vinh hiển phải là trọng tâm suy nghĩ của chúng ta và là điều giúp chúng ta phân biệt lúc nào trả lời không đối với thế gian, lúc nào phải từ chối, lúc nào phải từ bỏ thế gian. Tiết đoạn 2 câu 11 tới câu 13 chỉ cho chúng ta điều này. Vả ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Khi chúng ta nghe những lời này mà giả sử đời sống vợ chồng vẫn còn đang hụt hạt với nhau, hay là con cái đang không vâng phục, hoặc là sự hò hẹn giữa hai tình nhân dưới cám dỗ và áp lực không thánh khiết, hay là chúng ta đang đi trên mạng lưới tìm những hình ảnh khêu gợi, hay là những người đang hướng dẫn các lớp trường chủ nhật không soạn bài đàng hoàng, hay là mục sư đang khó có vấn đề với ban lãnh đạo hội thánh. Tất cả những thực trạng đó khi chúng ta đối diện với lãnh đạo Chúa tái lâm và bắt buộc ngồi xuống đọc 7 bức thư Chúa gửi cho các hội thánh, thì chúng ta phải trả lời như thế nào? Khi chúng ta nghe nói về sự thành nộ đổ ra trên đất và phước hạnh của Chúa dành cho con dân của Ngài trên thiên đàng mà thôi, thì điều gì phải xảy ra, những thay đổi nào phải có trong đời sống của chúng ta? Kinh Thánh nói là phải thay đổi tất cả, phải có một cái sự hoàn chỉnh tất cả, phải có một cái sự ăn năn thay đổi bởi vì chúng ta hiểu lẽ đạo Chúa tái lâm. Dân nhất đoạn 3 câu 2 câu 3, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Ông nói tiếp trong đoạn 2 câu số 28, vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn mà bị quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Ở đây điểm ông muốn nói là gì? Đó là ngày Chúa sắp trở lại, Chúa sắp trở lại. Và tất cả những lý luận bào chữa giải pháp mà chúng ta nghĩ ra để du di dung túng tội lỗi trong ngày hiện tại của chúng ta thì chỉ để làm cho chúng ta yên tâm một lát mà thôi, nhưng sẽ không thay đổi gì hết. Và nếu có những sai trật ở trong đời sống mà chúng ta tìm cách giải nghĩa cách này cách kia, bào chữa cách này cách nọ thì sao? Thì ngày tới cũng sẽ tới và ngày đối diện với Chúa cũng sẽ tới và chúng ta cũng phải đối diện với Chúa. Chúa sẽ trở lại và Ngài nói, ta biết công việc ngươi, thì hiểu lẽ đạo này chúng ta phải sống như thế nào? Thưa quý vị, cách chờ đợi sung mãn, vui thỏa, hữu hiệu nhất đó là chờ đợi với một cuộc đời thánh khiết trong hành động và với một mục đích thứ tự ưu tiên biệt riêng ra rõ ràng cho nước Đức Chúa Trời. Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 23, nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến. Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Như vậy chúng ta có những điều phải hứa nguyện, phải hồi âm với Chúa. Và hai điều hứa nguyện mà chúng ta đã học đó là thứ nhất là sự thờ phượng, và thứ hai chúng ta phải đeo đuổi đời sống thánh khiết. Đó là thái độ xứng đáng, thích hợp phải bày tỏ khi chúng ta học biết về lãi đạo Chúa tái lâm. Và như lời Chúa nói, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.
Ngài là ước mơ cho đời tôi, là nguồn phước thiêng nuôi hồn tôi. Ngài là ý thơ muôn đời không dứt, khiến tôi say mê trọn đời ngây ngất. Ngài là khúc hát thiên tình ca, dịu dàng thiết tha bao ngày qua. Ngọt ngào sâu yêu ôi tình yêu Chúa, hát mãi không thôi ngợi ca Chúa tôi. Ngài là ban mai sau những đêm dài, dáng người ấm áp cho bao cuộc đời. Ngài là tình yêu, là niềm hy vọng cho đời tôi. Ngài là đuốc sáng soi cho nhân loại, Ngài là lẽ sống cho muôn muôn người. Ngài là cứu Chúa tôi, chính Chúa Giêsu. Ngài là lối đi cho trần gian, là niềm khát cho hồn thân. Ngài là ánh dương huy hoàng soi dân, dắt đưa nhân gian vào miền tươi sáng. Ngài tìm kiếm tôi trong trần gian, Ngài chuộc cứu tôi nơi lầm than. Ngài dìu bước tôi qua mọi nguy khôn, dẫn đưa tôi đi vào miền Thái An. Ngài là ban mai sau những đêm dài, dáng người ấm áp cho bao cuộc đời. Ngài là tình yêu, là niềm hy vọng cho đời tôi. Ngài là đúng sáng soi cho nhân loại, Ngài là lẽ sống cho muôn muôn người. Ngài là cứu Chúa tôi, chính Chúa Giê-xu. Ngài là ước mơ cho đời tôi, là nguồn phước thiêng nuôi hồn tôi. Ngài là ý thơ muôn đời không dứt, khiến tôi say mê trọn đời ngây ngất. Ngài là khúc hát thiên tình ca, dịu dàng thiết tha bao ngày qua. Ngọt ngào dấu yêu ôi tình yêu Chúa, hát mãi không thôi ngợi ca Chúa tôi. Ngài là ban mai sau những đêm dài, dáng người ấm áp cho bao cuộc đời. Ngài là tình yêu, là niềm hy vọng cho đời tôi. Ngài là đuông sáng soi cho nhân loại, Ngài là lẽ sống cho muôn muôn người. Ngài là cứu Chúa tôi, chính Chúa Giê-xu. Ngài là lối đi cho trần gian, là niềm khát khao cho hồn thân. Ngài là ánh dương huy hoàng soi dân, dắt đưa nhân gian vào miền tươi sáng. Ngài tìm kiếm tôi trong trần gian, Ngài chuộc cứu tôi nơi lầm than. Ngài dìu bước tôi qua.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.